giới luật Đức Phật đặt ra tuy rằng nghiêm khắc, bắt chúng ta phải một bề vâng theo, nhưng mà vẫn có cái tùy duyên. Ví dụ như là cái giới 15 ngày để tắm một lần thì Phật lại cho tùy, nếu mà nóng nực thì cũng được tắm, nếu mà đi xa về bụi bặm cũng được tắm. Thế nó cứ tùy theo các cái nhân duyên, chứ Đức Phật không có ép buộc. Cho nên giới của Ngài chẳng những một xứ Ấn Độ tuân lệnh được, mà cả quả địa cầu khắp pháp giới đâu đâu cũng tuân lệnh được. Chẳng những vậy, hợp về cái thời của Ngài, mà chúng ta bây giờ đã trải qua mấy ngàn năm, chúng ta vẫn vâng theo giới luật của Phật được. Chúng ta như vậy là cái tầm nhìn của Phật rất là rộng rãi. Ở Việt Nam chúng ta giới luật bây giờ, các luật tông gần như là, tuy rằng không có được rực rỡ tưng bừng, nhưng mà đâu đâu cũng vẫn phải tuân theo. Có một số các vị thọ giới xong rồi bỏ, không bận lòng. Giới đi đằng giới, mình đi đằng mình. Như vậy là coi thường giới luật. Nếu đã coi thường thì thọ giới làm gì? Nếu đã không để tâm thì đi thọ giới làm gì để mua tội và thân? Có những vị cạo đầu đắp y mà không cần giới luật thì thực là một cái sự lạ. Nếu đã không cần thì cạo đầu làm gì, đắp y làm gì, thọ giới làm gì? Mà chúng ta thấy bây giờ có một số đấy, tên là Tỳ Kheo Ni, lúc thọ giới thì năng nặc, trong chúng người ta không thọ thì buồn thì khóc, trong chúng người ta không cho thọ giới thì buồn thì khóc. Nhưng mà thọ giới rồi ấy, thì mặc không cần học giới. Thứ nhất là không có trì, không có trì giới. Như vậy là cái việc coi như là thọ giới chỉ để cầu được cái địa vị làm Tỳ Kheo Ni, làm Thích Xoa, cầu cái địa vị mà thôi. Như vậy tức là cầu danh, cầu lợi thì khác gì người ngoài đời. Thế cho nên chúng ta đã thọ giới thì phải học giới, và thứ nhất là thực hành. Cô Tỳ Kheo Ni phải thực hiện cái giới luật cho mọi người. Trông thấy cô Tỳ Kheo Ni là trông thấy giới luật. Thì giới chúng ta thọ tuy rằng có nhiều, như Tỳ Kheo Ni đó chia ra làm 348 cái hình tướng giới luật, nhưng mà thực ra cái gốc là ở 10 điều lành. Cái thân không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, miệng không nói dối, hai lưỡi thêu dệt độc ác, và quan trọng nhất là cái tâm không có tham sân và ngu si. Cái tâm ngu si tức là không có trí tuệ bát nhã, không biết chấp cái ngã ai, cái thân này nhận là thân thể của mình. Thế rồi ngã ái, ngã mạn nổi lên. Tức là từ ngu si mà thành có tham, có sân. Đấy, Thế vậy cái gốc là giữ được 10 điều lành thì coi như chúng ta có tất cả giới. Còn tất cả các giới sa di, tỳ kheo ni, giới bồ tát coi như là những hình tướng, mà cái nền tảng, cái cội gốc là ở cái tâm không có ba cái độc tham sân và si. Cho nên cái việc căn bản là phải giữ gìn cái tâm. Mà cái vọng tâm ấy, thì nó có sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Cho nên cô tỳ kheo ni phải hộ sáu căn. Sáu căn chạm, khi chạm xúc với sáu trần, cô tỳ kheo ni hộ sáu căn để cho cái tâm tham sân si nó đừng khởi lên. Mà được cái giữ được ba cái độc tham sân si thì coi như là chúng ta được có cái nền tảng của giới luật. Thế cho nên cô tỳ kheo ni khi thọ giới thì các giới sư phải nói cho cái tứ y. Tứ y tức là bốn cái chỗ mình nương tựa, gọi là tứ y. Cô tỳ kheo ni phải có tứ y. Một, người ta mắng mình không có mắng lại. Hai, người ta giận mình không có giận lại. Ba là nặng như người ta đánh mình không đánh lại. Và bốn là nhẹ như người ta giễu cợt mình cũng không giễu cợt lại. Giễu cợt tức là đùa, cô đi như vịt bầu, tiếng nói như chó sủa. Những cái lời nói đùa như thế gọi là giễu cợt. Thế thì cô tỳ kheo ni khi thọ giới, giới sư dạy tứ y, nghĩa là cô phải nương tựa vào bốn việc. Thầy nhắc lại tứ y. Một, người ta mắng mình không được mắng lại. Hai là người ta giận mình không được giận lại. Ba là người ta đánh mình không có đánh lại. Bốn là người ta giễu cợt mình không giễu cợt lại. Chị em nhớ là tâm hòa khí bình chúng ta phải tập từ hồi còn sa di. Ở trong luật sa di đã bắt buộc các cô sa di ni phải tâm bình khí hòa. Thế mà cứ cãi nhau thì không cần phải hỏi cái phải trái, mà cứ đuổi cả hai ra khỏi cổng, là bởi vì bổn phận của sa di ni là phải tâm bình khí hòa. Sa di ni đã phải tâm bình khí hòa rồi, lên thức xoa lại phải tập học về cái hành vi cử chỉ. Cho nên lên đến tỳ kheo ni thì phải có tứ y. Người ta mắng mình không mắng lại, người ta giận mình không giận lại, người ta đánh mình không đánh lại, và người ta giễu cợt mình không giễu cợt lại. Chị em nhớ hộ thầy, một tỳ kheo ni có tứ y như vậy. Đừng hờn, đừng giận, đối nhau. Người ta hờn mình lại phùng miệng, mình hờn lại thì cái đó không nên.
Như là Phật, con kính bạch thầy, như là ở trong luật tỳ kheo ni nói là tỳ kheo ni phải thực hiện tứ y, nhưng mà bình thường chúng con phàm phu thì hay giỡn đùa, thì giỡn một tí thì cũng phạm đó, con kính bạch thầy.
cái chỗ giỡn để đùa, để vui. Thì đùa vui vẻ với nhau thì không nói làm gì. Ở đây nói tức là không được giễu cợt, có cái ý chọc người ta. Thế thì người ta giễu cợt mình không có giễu cợt lại. Giễu cợt ví dụ như nói chị đi như con vịt bầu, chị nói như chó sủa. Đấy về những cái ví ấy, những cái ví ấy khiến cho người ta chạm cái lòng tự ái. Thế mình bị người khác người ta giễu cợt như vậy thì mình không có đáp lại, không có giễu cợt lại. Người ta giận mình không được giận lại.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa là người ta giận mình không có giận lại. Nhưng mà con kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ cái tập khí của con hay sân si đây, rồi chị em người ta làm con bực mình đi xong, nhưng mà trong tâm con thì không phải là mình bực lắm rồi, mình cứ hiện ra những cái tướng hết ngày này qua ngày khác, nhưng mà trong tâm con không có hiện cái tướng đó, nhưng mà cái tâm mình thấy nó cũng khó chịu, nó chưa có hòa được, thì cũng phạm ạ.
Thế thì như thế là mình chưa đúng là tỳ kheo ni. Sa di còn ta còn phải tâm bình khí hòa, mà mình còn nổi giận ở trong tâm thì mình chưa phải là tỳ kheo ni.
Con thưa là ở trong bảy pháp diệt chánh thì có cái pháp là ức niệm tỳ ni, tức là cho các người đó tự nhớ nghĩ cái việc của mình chứ chúng không có tự tội. Thì hôm qua thầy dạy là trường hợp đó là phải chắc chắn cái người đó thanh tịnh thì mình mới cho cái yết ma ức niệm tỳ ni. Thì kính bạch thầy, cho con thưa là như trường hợp là trong tỳ kheo ni thì có một người là biết chắc chắn cái cô đó là thanh tịnh không có phạm tội, còn những cô khác thì không biết chắc chắn nhưng mà trong tâm nghi. Thì một người biết thanh tịnh còn những người kia chỉ có nghi thôi, thì có được cho cái yết ma ức niệm tỳ ni không kính bạch thầy?
Chúng ta ở trong chúng thường lệ người đều cho ức niệm tỳ ni hết. Hiện tại chúng bây giờ đang ai phạm giới nào tự sám hối, tự sám hối cái lỗi của mình. Thế là thông thường trong chúng là như vậy. Thế nhưng cái người cho ức niệm tỳ ni là để chúng đừng gặt vấn đến nữa, cho cái yết ma phải tác pháp yết ma. Thì đó là bởi vì có người ta có lỗi, mà trong chúng cứ cật vấn làm mệt nhọc, người này nhắc tới, người kia nhắc tới, cho nên người ta xin cho người ta cái yết ma ức niệm, tự người ta nhớ cái lỗi của người ta. Thế thì đó là nói cái việc hiện tại nó đang xảy ra một việc thôi, chứ không phải nói cái chuyện là hoàn toàn thanh tịnh. Cái chuyện hoàn toàn thanh tịnh ở đây không phải vấn đề, mà là nói đến cái lỗi cái người ấy đang phạm. Nếu người ấy, người ta trong chúng cứ nghi ngờ rồi họ nói ra nói vào, thế thì lập làm cái yết ma ức niệm để cho người có lỗi tự xét mình, mà trong chúng được tĩnh lại, đừng mất công bới móc tìm hỏi nữa. Và nói một cái việc xảy ra thôi, chứ không phải nói cái chuyện thanh tịnh hoàn toàn tất cả giới.
Dạ kính bạch kinh thầy, là con thưa là cái việc đó chứ con không phải nói giới, tức là ngay cái việc đó mà một cô biết là cái người đó thanh tịnh không có phạm cái lỗi đó, còn trong chúng là đa số nghi.
Việc gì nó phải minh bạch từng việc chứ cứ hỏi chung chung như vậy thì làm sao mà giải nhớ ấy. Cái việc gì nó phải minh bạch từng việc.